Trưa nay đã vừa cúng siêu thăng tháng 7 vừa xong. Tất cả trên dưới trong ngoài đều vui lòng, đều an lạc, đều hoan hỷ. Có hai cái phần thuộc về Úc và bạn Thủy chưa có được mãn nguyện, đang còn buồn lòng. Nhưng mà các bạn nghe những cái các đấng Đức Bổn Sư ngày về ngày phân tích thì các bạn cũng hiểu điều đó đúng, hợp lý, hợp tình, hợp căn, hợp mệnh. Và các bạn vẫn chấp nhận. Và phần quan trọng gần và bậc nhất đó là phần của thần Shiva. Và thần Shiva trưa nay đã chúng tôi đã kết nối trực tiếp với chị Út và đã tiếp xúc và đã có trình qua thưa qua đã có phân bài trước sau trên dưới đối với phần thần Shiva. Và lạ lùng là cúng xong rồi tất cả cũng đều có kính mời riêng, dâng riêng cho thần Shiva. Và bây giờ thì tới tối ngày nay tất cả đều qua an lạc, đều hoan hỷ và vui vẻ hết, và các huynh đệ tụ nhau lại tụng kinh lần đầu tiên trên đất mới, tụng kinh lần đầu tiên và rất là vui vẻ. Và cực nhất, tội nhất là Tịnh Nguyên. Tịnh Nguyên là người gánh vác tất cả đầu sóng ngọn gió cũng dang thân ra mà gánh. Và Tịnh Nguyên chạy lên chạy xuống từ nhà thuê của cô cho đến cuộc đất rẫy của nhà thờ vị Lập Pháp. Tịnh Nguyên cách nửa cây số chạy lên chạy xuống chở người này chở người nọ, thu vén bưng bê chở gánh vác chu toàn tất cả mọi việc và trọn vẹn tất cả mọi việc bàn tay. Chính danh trọn vẹn nhất là bàn tay của Tịnh Nguyên. Thứ nhì là lực phò trì, hỗ trợ của các huynh đệ từ khắp nơi tụ về để ngày hôm nay dự lễ siêu thăng, siêu độ vong hồn tháng 7. Mọi sự tưởng chừng đều ổn, đều có một cái tương lai an định trên vùng đất mới. Người cô này chờ đợi chỉ có thế thôi. Và sở dĩ đi năm non bảy núi, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, sở dĩ dời từ nơi này sang nơi khác cũng vì, chỉ vì một người cô vị Lợi Pháp. Các huynh đệ ở đâu cũng được, sống sao cũng được, chỉ có điều là đi theo cô, vì cô. Và hả cô lăn lóc trong gió bụi đường trần thì các huynh đệ lại theo sau lưng cô lôi thôi lết hết, hỗ trợ cô, ứng trợ cho cô và bảo vệ cho cô. Rồi bây giờ tối nay xong rồi thì bắt đầu Tịnh Nguyên phải chở bạn Thủy, bạn Thọ đi về trên nhà và tắm gội sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng và trở lên nhà thuê của cô để tụng kinh lần đầu tiên trên vùng đất mới, trên căn nhà mới. Thì tự dưng con tắc kè nó kêu không được tới 10 phút, 15 phút, nó kêu hai lần. Nó kêu liên tục từ hồi nãy giờ. Mà đêm đầu tiên các chị em về ở thì nói rằng nó kêu cũng dữ lắm, nó kêu liên tục và chị em không ngủ được, mất ổn quá. Đêm sau khi cô về, đêm hôm qua thì tắc kè nó kêu có một lần duy nhất 8, 9, 10 giờ xong nó im luôn tới sáng. Và mọi người tưởng chừng bình ổn. Thì giờ phút này nó kêu liên tục, các bạn nghe đó, nó vừa kêu đó. Và chưa đầy 10 phút, 15 phút nó kêu hai lần. Và nó kêu liên tục, mà thường cái con tắc kè bình thường có khi một ngày một đêm nó kêu chỉ một với hai lần. Mà ở đây con tắc kè ở đây, cô cười, cô nói bữa nay huynh đệ tụng kinh tắc kè nó vui quá, nó sướng họa. Nhưng mà bây giờ thì cô vừa vào trong phòng của cô đi vào trong phòng tắm, cô tắm và cô nói xin lỗi. Cô đang tắm thì nó gõ cách cách hai tiếng thật là mạnh lên trên cái dàn inox mà để gắn vào trong toilet, mà để tất cả các thứ dầu thơ dầu rồi rồi kem đánh răng bằng chải rồi đó các bạn, gõ cách cách hai tiếng. Cô giật mình nhìn lên không thấy gì cả, cô im lặng, cô quay tiếp qua kia và cô lại lạc thần. Hồi sáng giờ quá nhiều việc thì cô cứ nghĩ, suy nghĩ và thần thức cô trôi đi, lại cách cách hai tiếng nữa thật lớn đinh tai. Cô giật nảy người, thôi cô không suy nghĩ nữa, cô tắm lẹ lẹ cô ra. Cô đi ra, cô leo lên, cô bắt ghế, cô leo lên, cô giăng mùng bốn góc mùng, cô tìm đủ mọi cách để giăng bốn góc mùng. Thì cô dâng xong là cô gần như muốn quỵ tại chỗ, tay chân cô run bần bật, và chỉ trong lúc cô dâng 10 năm 7 phút 10 phút gì đó thì thằng lằn con tắc kè nó kêu hai lần giống dã. Và đồng thời cô bước ra là cô muốn gục tại chỗ liền, cô leo lên ghế rồi cô leo xuống và cô rúng tay rúng chân và cô muốn xỉu. Cô bước ra ngoài này thì là cô gục xuống, cô ngồi chết đứng trên ghế, thì Tịnh Nguyên hóa giải cho cô, thì bắt đầu bên trái của cô chỉa vào, bên phải của cô chỉa vào, và một cô thấy một người nam âm căn nam đến quỳ dưới chân cô, lại mẹ là con đây. Cô không biết là ai thì cô mời ra tiếp xúc. Mời ra tiếp xúc thì là bạn thì cô mời ra tiếp xúc thì Tịnh Nguyên mới đưa cho cô máy thu âm, và bây giờ thì cô thu âm. Mời tiếp xúc. Người đã bảo: "Dạ thưa cô, hai con là thần Shiva. À, lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu là âm căn của thần Shiva chứ không phải thần. Thần Shiva đẹp đẽ quang minh, người cao to và rất là vạm vỡ, rất là đẹp, cao chừng 2m2. Còn cậu đây thì cao chừng 1m7, 1m8 và người đen đúa và một âm căn rất là đáng sợ. Cậu nói cho tôi biết cậu là âm căn của thần Shiva. Cậu trả lời ở đây, nói qua miệng của tôi. Cái file này tôi thu đưa cho Út đo làm bằng chứng." "Dạ thưa cô, hai con chính là âm căn của thần Shiva." "Được rồi, cậu nói gì với tôi? Cậu nói đi." "Chúng tôi không làm đẹp lòng cậu, chúng tôi không làm theo ý cậu muốn, chúng tôi không ứng cứu được vong hồn của cậu. Và cậu lại theo đó và báo đền, cậu theo đó lại tàn sát tôi nữa, phải không?" "Dạ." "Cậu dạ có một tiếng thôi, phải không? Nếu một tiếng là cậu xác nhận tất cả những điều cậu làm, phải không? Con cầu xin cha mẹ ngôi cao chứng chiếu, cầu xin cha thái thượng hoàng, cầu xin mẫu diêu trì lệnh mẫu, cầu xin mẫu lục nương lệnh mẫu và mẫu mẫu tứ nương lệnh mẫu và mẫu lục nương lệnh mẫu, chủ vị là mẫu mẹ mẫu của nàng công chúa. Cầu xin cha mẹ ngôi cao, cầu xin các phán quan thiên trào, cầu xin các phán quan của âm tào địa phủ, cầu xin các phán quan của cõi dương trần này, tất cả các cung các cõi làm chứng cho tôi ngày hôm nay cuộc gặp mặt này ghi vào công pháp của thiên trào. Cậu nói đi, cậu muốn gì?" "Dạ thưa cô hai, con khẳng định với cô hai rằng chị Út không kịp về nhà thờ vị lễ pháp." "À, lại sắp chết nữa rồi phải không?" "Ủa, nói trong tháng chết, chết xong rồi qua rồi, qua rồi, giờ mấy tháng nữa lại chết nữa hả? Con người ta có thể chết mấy lần hả cậu? Mà tôi không có cứu nha. Số mệnh tôi không gán can thiệp vào nghiệp quả của các người. Nói đi." "Dạ thưa, con khẳng định là chị Út không kịp về tại nhà thờ vị lễ pháp." "Rồi, điều đó tự Út quyết định, tôi không can dự. Tôi không khuyên Út về hay không về. Tôi không bảo Út về đây hay không về đây. Tôi bảo rằng tôi cầm của Út một số tiền và tôi muốn giao lại hai sào đất đó cho Út để tôi thanh toán, bởi vì tôi không muốn cầm giữ tiền của Út. Tôi không muốn, và thần thì bảo rằng nếu mà tôi trả tiền lại thì thần sẽ bị rớt cái bài. Thần không về được căn cõi và thần bảo tôi, cầu xin tôi là đừng có trả tiền lại cho Út. Và tôi đã nói rằng việc của tôi làm, còn cậu hãy chứng tỏ rằng cậu xứng đáng đi. Tôi nói rằng con, cho dù tôi không về được ngôi trời thì tôi vẫn có thể cứu cậu. Và cha mẹ ngôi cao đã minh chứng cho điều đó rằng nếu tôi muốn tôi sẽ cứu được cậu, nhưng cậu phải xứng đáng. Còn bây giờ cậu không xứng đáng mà cậu còn đánh tôi, đánh lén tôi như thế này nữa, thì tôi cứu cậu được hay không? Tôi cho cậu nói đi. Cậu nói gì với Út? Cậu nói đi." "Dạ thưa cô hai, con không phải là làm khó làm dễ cô hai hay Út. Con không phải là muốn khảo hành Út cho vui tai. Con không phải là muốn đánh cô hai cho đẹp lòng của sư mẫu của con. Dạ thưa cô hai, con đối với sư mẫu của con một lòng cung kính, nhưng không phải vì vậy mà có thể đi theo con đường mà tạo nghiệp ác để mà phò trì sư mẫu. Con biết phải biết trái. Nhưng mà ngặt nỗi hiện tại bây giờ thời gian thì cấp bách quá cận kề, mà sự dịch chuyển thì quá chậm chạp. Nếu bây giờ Út không kịp dịch chuyển, nếu Út không kịp đổi dời tâm cách, nếu Út không kịp để mà ngồi dưới chân cha mẹ, thì dạ thưa cô hai, tất cả đều đổ vỡ, đều tan tành, đều nát nhừ như tương. Và đương nhiên chúng con, hai vợ chồng chúng con là kẻ tội đồ nặng nhất là cái kẻ mà bị lưu đày 22 đời kiếp chưa được trở về, thì chúng con sẽ còn tiếp tục lưu đày nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mà cô hai vị Lai Pháp người đã chết đi rồi thì không có một lực nào ứng cứu để mà có thể đưa chúng con, rộng lòng đưa chúng con. Chúng con xin lỗi, xin cô hai tha thứ tội. Con không đánh cô hai để làm vui, nhưng mà gọi là dục, con bằng mọi cách. Nó kêu nữa, trời đất ơi. Chưa đầy 10 phút là nó kêu một lần, đó kêu nữa đó các bạn. Mà hai ngày nay không hề nghe tiếng kêu, chỉ một lần hai lần thôi. Đó, nó kêu các bạn nghe chưa? Nó có một cái điểm gì đó rất là lạ lùng. Và bây giờ thì tôi nói lại cậu đây, và cậu nói rằng Úc, nếu Úc không kịp về, nếu Úc bám víu một vài đồng tiền trần thế, Úc muốn ở lại để thí dụ xin nghỉ phải một tháng sau, có nhân viên mới người ta mới cho nghỉ, và cho nghỉ thì người ta còn cho được vài đồng tiền lương cơm, để Úc cầm một vài đồng tiền đó, Úc về Úc ngồi dưới chân cha mẹ để tu. Và bây giờ thì cậu nói gì với Úc, cậu nói đi, tôi cho cậu nói một lần, nói đi, file này tôi ngay lập tức gửi cho Úc đây. Dạ thưa cô hai, con đã nói rồi đấy thôi. Úc không kịp để về với nhà thờ vị Lai Pháp, không kịp để ngồi dưới chân cha mẹ nữa. Và như thế thì thưa cô hai, tất cả mọi sự đổ bể, tất cả mọi việc không trọn vẹn, và tất cả mọi việc đều gọi là sôi hỏng bỗng không. Thế thì thưa cô hai, Úc có thể bám vài đồng tiền để mong rằng sống để mà ngồi dưới chân cha mẹ, thì thưa cô hai, nếu Úc chết đi rồi thì vài đồng tiền bạc lẻ đó có cứu được sinh mạng của Úc hay không? Còn bây giờ Úc về dưới chân cha mẹ thì nếu Úc chết ở chân cha mẹ thì dứt khoát Úc được trở về. Điều đó đã là luật. Rằng hả, chỉ cần ngồi dưới chân ta thì ta không bỏ một ai, đó là lời cha mẹ ngôi cao và là lời của đấng giáo chủ vị Lai Pháp. Thế thì bây giờ nếu Úc chờ đợi để kiếm một vài đồng tiền cuối cùng để mà rao cháo qua ngày thì xin lỗi nha. Úc không có kịp, không còn có thể đút rao cháo vào miệng nữa đâu, và không ai có thể cứu Úc nữa đâu. Cái chuyện mà dịch chuyển ngôi trời có thể chỉ trong một bàn tay lật sắp và lật ngửa. Mà cái chuyện đổ vỡ tất cả mọi công trình tu tạo và tạo dựng thì chỉ trong một luồng bão tố phong ba, là lâu đài gì cũng sụp đổ cô hai à. Con chỉ mong rằng cô Úc hiểu. Cô Úc về nhà thờ vị Lai Pháp cứu được chúng con hay không, chuyện đó chúng con toàn tâm mãn ý chờ đợi, tin theo. Còn nếu mà Úc không kịp về nhà thờ thì cả Úc cũng tiêu vong, mà cả vợ chồng chúng con và cả 21 đời kiếp của chúng con, tất cả tâm nguyện của Úc đều lật nhào. Và tâm nguyện của Úc lật nhào hết không phải do tội của con, mà là do tội của Úc, cô hai à. Có tôi trong đó nữa. Bởi vì cậu đánh tôi quá, tôi không cho Úc về chứ sao đâu. Dạ không thưa cô hai, tội đó là tội của cô Úc. Cái chuyện mà lấn cấn giữa đạo và đời, lấn cấn giữa sự sống ở bên ngoài và sự sống dưới chư thiền. Xin lỗi, tôi xin được phép nói với các huynh đệ ở tại nhà thờ vị Lai Pháp đây. Cái sự cân phân của các bạn giữa chư thiền và cái cuộc đời sống ở bên ngoài, cân phân của các bạn giữa cái ra ngoài kiếm tiền 10 triệu, 20 triệu và cái sự ngồi xuống chiếu thiền mà không có đồng lương, khác nhau hoàn toàn. Cái đồng tiền các bạn có thể rủng rỉnh trong túi các bạn, nhưng tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào, bởi vì nghiệp quả của các bạn chưa báo đền xong, chưa dịch chuyển xong. Và bởi vì các bạn hiện tại bây giờ, các bạn khi mà bỏ nhà thờ, các bạn bỏ người cô đây, sức không còn sức, không đứng nổi trên đôi chân, không nấu nổi được một bữa cơm thiền, không làm nổi một việc, cho dù quét một cái nhà cũng không quét nổi nữa. Nghiệp quả của người cô này 40 năm nay vì ai? Vì tất cả chúng sanh, vì tất cả các bạn đó. Ngày hôm nay người cô này ra rong nổi này vì ai? Vì tất cả các bạn đó. Thế mà bây giờ còn lại những cái số ít, rất là ít ỏi, trung thành với pháp đạo, theo tin tưởng, phò trì, gia hộ, bảo vệ, che chở, an ủi người cô này. Khi mà các bạn rời khỏi người cô này rồi, người cô này bị đánh gục xuống, có ai ứng cứu không? Không hề, không có một lực nào ứng cứu. Và người cô này quăng quại và chịu đựng, nhưng không kêu, không van, không cầu các bạn ứng cứu. Tại sao? Bởi vì cái sự sĩ diện của một người cô, nhân phẩm của người cô, bởi vì cái sự chứng tỏ rằng ta là người cô, tủi nhục lắm, khi cầu xin lực ứng cứu của các đệ tử. Thế mà bây giờ người cô này phải cầu xin lực ứng cứu của các đệ tử. Và người khi mà các bạn rời bỏ người cô này ra đi, các bạn là kẻ bội bạc, vong thề, vong ân, bạc nghĩa. Các bạn là những người mà các bạn tưởng chừng rằng 1, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 7 năm trời để cống hiến phò trì đây là các bạn đã hóa giải được tội đồ. Các bạn hóa giải được chướng nghiệp tiền căn và hiện kiếp. Xin thưa với các bạn rằng, nghiệp trần có nghiệp trần mà nghiệp đạo có nghiệp đạo. Bước vào nghiệp đạo mà đứng không vững, mà chân trong chân ngoài mà ngồi đây, mà cái đầu các bạn còn đang tơ tưởng ở phương trời xa, thì công một mà tội một. Còn ở ngoài đời kiếm 5 đồng, ăn nhậu 2 đồng, 3 đồng, lấy vợ nuôi con, gánh vác nghiệp trời và báo đền nghiệp quả tiền căn và hiện kiếp. Đó là nghiệp quả của các bạn. Các bạn tự gieo tự gặt, không liên quan đến cửa thiền, không liên quan đến dòng năng lượng ứng cứu phò trì gia hộ. Thế các bạn nợ dòng năng lượng ứng cứu phò trì gia hộ. Tôi chưa nói về cô Lan của các bạn đây. Nếu tôi nói thì cô Lan đây không cho tôi tiếp xúc tiếp tục đâu. Bởi vì cô không phải là người kể công kể ơn với các bạn. Nhưng chính tôi bảo rằng các bạn có thể về 1, 2, 5, 3, 5, 5 năm rồi các bạn từ rời bỏ ra đi. Phủi tay như phủi bụi trên áo và các bạn rời đi. Và vỉa hè của cõi trần miền này đón các bạn, và bụi trần ô lại là bám các bạn như anh bạn Hoàng Giang kia. Hai lần cô hại mơ thấy, đều thấy là ở trần và mặc một cái quần và không có đôi dép dưới chân, không có cái nón che trên đầu. Tại sao vậy? Sự bảo trợ của pháp đạo không còn nữa. Nghiệp quả các bạn lại đáo đầu thọ nghiệp. Và cô Lan đã nói rồi, các bạn vào chùa 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, nghiệp quả chờ đằng trước. Các bạn còn nợ 200, 300, 500 triệu. Nghiệp quả ở ngoài đường chờ lặng lẽ phục kích. Cũng y như những anh du kích quân phục kích mà chém dè ở dưới, bùng lầy ở trong đám lá tối trời, ở trong rừng âm u để chịu mũi cắn vắt cắn, để chờ mà đánh địch, để chờ mà chiến thắng, chờ mà giải phóng, nghe chưa? Thì các bạn có biết rằng sự chờ đợi bao nhiêu năm để đạt được cái gì? Và bây giờ các bạn vài năm trời các bạn cống hiến, các bạn cho rằng công các bạn lớn lắm rồi, các bạn rời đi và các bạn phủi tay như phủi hạt bụi của cõi thiền bám trên người, phủi xuống tưởng ta sạch. Ta lại ngồi ở vỉa hè nhâm nhi điếu thuốc, ly cà phê. Ta lại đi chơi với bạn, ta lại bù khú bạn bè, ta lại chết, ta lại lên trang. Và ta tưởng chừng rằng ta là một cái kẻ mà đạo cao đức trọng, ta là một con người cống hiến cao hơn tất thảy. Tất cả những môn sinh về Pháp có ai cống hiến được bằng ta hay không? Các bạn sai lầm. Bởi vì người nào việc ấy, người tu, nhiệm vụ tu là có việc của người tu. Thí dụ như cô nương này, cô Hồng đây là tuổi cao rồi, khi bước vào pháp đạo tuổi cao rồi, cho nên cô Hồng đây không cần phải hành đạo vẫn đắc quả vị. Bởi vì sao? Nghiệp đã trả đã mòn, điều thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là khi mà tu tập thì 100% đặt trái tim mình, linh hồn của mình cho pháp đạo, cho cha mẹ ngôi cao và cho thầy, cho tổ của pháp đạo. Con người này trọn vẹn nhất, bởi vì con người này khi mà bước chân vào trong vị lai pháp rồi, con người này không còn tơ tưởng, không còn nghĩ một cái gì, không còn ham danh lợi tiền tài, không còn ham một cái gì, chỉ mong rằng hết kiếp trở về coi sanh tử nhẹ như cái lông hồng. Còn các bạn thì sao? Các bạn đi ra ngoài, các bạn nghĩ rằng láng làm để một tháng có 10 triệu, tháng có 20 triệu. Các bạn làm, các bạn nghĩ rằng các bạn còn phải báo đền ơn cha nghĩa mẹ, các bạn còn phải trả nghiệp tổ tâm. Mỗi một cuộc lễ như thế này đi siêu thăng bao nhiêu vong hồn? Nếu mà bao nhiêu vong hồn đó được siêu thăng ngày hôm nay, các bạn nợ pháp đạo cái gì? Các bạn trả pháp đạo cái gì? Khi mà các bạn dẹp lẫn trong củ quyền của mình, khi mà ông bạn này bảo rằng tu 4-5 năm nay, bây giờ thấy ông ngoại của mình còn sống cũng là ác ôn, thế mà bây giờ ngồi điềm nhiên ngang bằng với mình ngồi như một vị thần đỉnh đạt, oai phong xếp bằng, còn ông cũng ngồi với mình y như vậy. Trời ơi, ông không lẽ nào ông ngoại con ông thoát nghiệp gì mà giống oai phong lẫm lẫm vậy cô? Tại sao? Ông thoát nghiệp nhờ ai? Nhờ ta chứ nhờ ai? Nếu không nhờ bạn thì ông có thoát nghiệp được không? Không bao giờ một người tu cứu được cửu quyền. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn tưởng rằng 5 năm nay cứu được cửu quyền, bạn xong nghiệp rồi, bạn rời đi. Bạn ơi, mỗi một năm này mấy trăm vong hồn, bao nhiêu vong hồn của tộc tổ tâm đường các bạn được ứng cứu. Đó chẳng phải là pháp đạo đã ứng cứu sao? Chẳng phải là người cô này đã xẻ thịt banh da người cô đã ứng cứu cho các bạn, để cho mỗi một năm vét hết bụi hồng ở trong tộc tổ tông đường các bạn đưa đều thai chuyển kiếp, có phải vậy không? Mỗi một năm ngày hôm nay cha mẹ tôi được cứu, cha tôi được đầu thai, mẹ tôi được chuyển kiếp, Một năm nay nghiệp quả nó suy mòn và vong hồn mỗi một năm được đi đầu thai. Cái con số đó ở đâu ra? Trời đất ơi, ghê chưa? 5 phút nó kêu lần. Đó, tụi con thấy điều kỳ diệu chưa? Phải nói là điều kỳ diệu đó, nó không phải đùa đâu. Bởi vì cô đó, các bạn nghe tắc kè lại kêu 5 phút kêu một lần. Và cô nói cho các bạn biết là từ rất lâu rồi, qua bao nhiêu căn nhà rồi, cô khám phá ra là con tắc kè là một loài người, một vị thần chuyển sanh. Bởi vì khi mà bất cứ lúc nào, thậm chí ở trên căn nhà cầu suối trên kia, đứng cúng ở đây, cửa đóng đây, anh tắc kè anh leo tới lên cửa, anh leo xuống bậu cửa, anh chúc đầu xuống khi mà mẫu duy trì và nhập xác cô để mà phán dạy. Anh leo tới đó, cô, con tắc kè nó ra, nó nghe cô giảng. Cô ngồi giảng trong căn nhà tôn, căn nhà tôn nghèo nàn vừa mới cất xong ở tạm. Cô ngồi đây và trên đây là một cái sông sắt, một cái cây sắt tôn. Ông thầy hai ngồi kế bên không? Amen. Con tắc kè nó lên nó nghe em giảng đó. Chui từ trong này ra và ngay trên đầu nằm nó đây, cô sợ muốn chết, cô bỏ một cái, cô tọt, cô chạy lên đây. Ảnh ngồi đó anh nghe hết pha giảng. Thì cô biết rằng ảnh là một vị thần chuyển sanh và mắt đỏ trở thành con tắc kè. Các bạn có biết rằng nếu kiếp này mà các bạn tạo nghiệp lên kiếp sau, các bạn trở thành cái gì? Nếu kiếp này mà không đủ phúc quả, đáo đầu về cửa thiền để xin ứng cứu mà cửa thiền cứu chưa rốt ráo, bạn chưa xong nghiệp, bạn chưa trả xong nghiệp, bạn lộn bỏ khỏi cửa thiền, bạn còn lại cái gì? Cô hai đã từng giảng rằng tu một thì tội mười. Đừng tu, ở ngoài đời cứ việc ăn chơi, cứ việc tạo nghiệp đi, dài nhiều trả nhiều, hoặc là dài trả báo đền theo nghiệp quả của thể trần xác. Còn bước vào cửa chùa, vai trả báo đền đằng thể linh cách, nghe chưa? Nghe chưa? Bởi vì khi các bạn mở xong luân xa 100% thì linh cách các bạn về có không? Mỗi một con người phát như thế nào? Cái phát này các bạn mua bằng gì để được? Hay cô hai cho không các bạn đây? Cô hai cho không các bạn đây? Mỗi một con người phát một cách khác nhau. Và khi phần linh cách về, ai có thể kêu được phần linh cách về với cùng với các bạn? Ngoài cô hai đây, thần ta dám nói điều đó. Ngoài cô hai đây, ai có thể rước được linh cách về với các bạn? Các vị sư tu 20 năm, 30 năm chưa mở được 6 luân xa. Thế mà cô hai vị lê pháp đây chỉ cần đưa bàn tay ra tác động lên người của các bạn, chỉ 4 ngày sau các bạn mở luân xa 100%. Và linh cách về với các bạn. Con cảm ứng rồi, linh cách về ứng báo gì? Những giấc mơ ứng báo những phần linh cách, linh cốt ra mặt. Phải không? Thế thì ơn ích từ người cô này các bạn, bạn trả đến đời nào cho hết. Các bạn bây giờ đang còn dở tỉnh, dở mê, dở đạo, dở đời. Các bạn còn âm cách trong người các bạn, cộng với thể trần thức của các bạn, và các bạn cộng với nghiệp quả của các bạn. Các bạn ở trong cửa thiền mà hồn ngoài quan sang. Thì khi hồn các bạn đang lưu lạc giang hồ, chưa có trụ vững trên chiếu thiền, thì điều gì sẽ xảy ra? Cái điều xảy ra là các bạn sẽ phải đánh vật với tỉnh, giữa tỉnh và mê, giữa linh cách và âm cách, giữa linh hồn trần xác, giữa nghiệp quả báo đền tiền kiếp hiện kiếp, và cái khối nghiệp quả mang từ tiền kiếp sang, và khối nghiệp quả từ âm căn âm cách nếu có. Nó nặng đến như vậy, nó lớn đến như vậy, thế mà các bạn không rốt ráo lo tu. Đã có nhiều con người về với nhà thờ vị pháp và đã từng nói rằng 100.000 đời kiếp nữa liệu có gặp được vị pháp lần nữa hay không, để được ứng cứu không tốn một đồng xu, có phải không? Tần ta khẳng định bỏ qua tất cả, vay trả báo đền, vay mượn thì trả, chưa quỵt một ai, vay trả báo đền. Thế thì các bạn có ai phải tốn một đồng nào cho cô Lan để tiền tiền nuôi, tiền dưỡng, tiền báo, tiền đền, tiền ân, ứng cứu quần sanh, ứng cứu cha mẹ tộc tổ thông đường, có chưa? Chưa hề. Thế rồi các bạn trả cho cô, các bạn trả ơn bằng gì? Hay là các bạn chân trong chân chân ngoài, các bạn ngồi đây các bạn nhớ đến cuộc hẹn ở trên kia, các bạn ngồi đây các bạn nhớ những ngày mặc áo đời ra đi phóng xe vèo vèo trên phố là hút thuốc là uống rượu, phải vậy không? Thế thì các bạn đời kiếp nào các bạn có thể cứu được một thân mạng của các bạn đây? Đời kiếp nào các bạn có thể xóa bỏ được nghiệp chướng tiền căn và hiện kiếp? Đời kiếp nào các bạn có thể vay trả báo đền nghiệp quả để trở thành một con người ăn trắng mặt trơn, trở thành một con người chỉ còn có thể linh cách mà âm cách tuyệt diệt, nghiệp chướng tiền căn tiêu đi? Hả? Các bạn chờ đợi cái gì? Một con người vay trả báo đền trong một kiếp tạo nên một khối nghiệp. Thế các bạn tạo khối nghiệp bao nhiêu đời kiếp rồi? Thần Nam thần Shiva tôi tạo nghiệp 22 đời kiếp rồi. Nhưng bây giờ tìm đường về, tìm được nữa không? Cửa trời đâu có mở. Cửa trời không mở được thì phải bám tà áo mẹ, bám mạng thuyền rồng. Cửa trời trời không mở được thì phải là tự mình lẫn đi tìm. Bốn phần căn của nữ thần Shiva, của thần Shiva đã về tận nhà thờ vị lễ pháp, nhưng không một ai ở lại được. Đến bây giờ cô Út đây, chị Út đây về cùng nhà thờ vị lễ pháp 2 năm rồi, có ở được chưa? Chưa. Đừng tưởng Út bảo được mà lầm. Không phải Út bỏ ra một số tiền là vị lễ pháp chịu trách nhiệm về hồn xác của Út nha. Bởi vì nghiệp quả báo đền, một đời một kiếp, không đánh đổi bằng 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ mà hết nghiệp. Nếu đánh đổi được hết nghiệp, người ta đi cúng chùa ngàn ngàn tỷ kia, người ta hết nghiệp rồi, nghe chưa? Ta nói như vậy để ta mong rằng các huynh đệ vị lễ pháp tỉnh táo một chút đi. Những huynh đệ nào mà nghe được cái pha giảng này ở cô Hai lưu truyền hậu thế thì hiểu một chút đi. Không phải bước vào cửa chùa cống hiến 1, 2 năm, 3 năm mà hết nghiệp. Cái nghiệp phô bài từ tiền kiếp, mãn báo thân này mới báo đền trừ cộng nhân chia, nghe chưa? Còn bây giờ chỉ cần ở trong chùa 1, 2 năm, 3 năm đi ra ngoài kia mà tạo nghiệp, thì rõ ràng đi ra ngoài kia mà tạo nghiệp thì công quả ở trong này mất hết trơn. Chỉ là tu 3 năm chỉ một cú rê đuốc thôi, một ngọn đuốc cháy thôi là tiêu hết một rừng công đức, không còn lại gì hết. Thế rồi bây giờ các bạn ngày hôm nay đã được ứng báo rằng củ huyền chúng tôi siêu thăng mấy trăm người, bao nhiêu người, bao nhiêu người. Người này được cứu rồi, người kia được cứu vong rồi, người nọ chưa được cứu vong. Ở đâu ra vậy? Cái đàn lễ nào? Cái sự đánh đổi của các bạn là bao nhiêu để đánh đổi lấy cái nghiệp quả lưu truyền này? Các bạn ngày hôm nay có thể dịch chuyển bao nhiêu để phần căn cốt được về ngôi? Các bạn dịch chuyển bao nhiêu để cho tất cả những cái nghiệp quả có thể chuyển thành không? Chuyển từ 10 còn 9 còn 8 còn 7 còn không? Rồi các bạn bảo rằng công lao của các bạn cống hiến và phò trì trong pháp đạo, các bạn cống hiến và phò trì trong các bạo, trong lúc những người khác công cống hiến, khi các bạn đem cân phân trừ cộng nhân chia 3 trừ 1 còn 2 mà 2 trừ 1 còn 1, thì các bạn quên một điều rằng ai ăn nấy no, ai mặc nấy ấm. Tất cả những gì các bạn tự làm, tự gieo thì các bạn sẽ tự gặt. Và các bạn sẽ gặp được cái gì trong quá trình các bạn đang gieo hạt và gieo trồng, tưới tắm ở tại nhà thờ vị lễ pháp. Những người khác không bao giờ đạt được điều đó. Rồi ai nói với các bạn rằng những người khác rằng cứ đi về nhà thờ vị lễ pháp là được ứng cứu? Thí dụ như cô Ngân chiều nay được ứng cứu. Tại vì mẹ của cô Ngân và cô Ngân đó cả một đời sống ngày nào là hành thiện ngày đó, sống ngày nào tích đức ngày đó, sống ngày nào ứng cứu quần sanh ngày đó, đem tất cả đồng tiền của mình, đem công sức của mình, thì đáng được ứng cứu hay không? Còn những con người khác ai được ứng cứu? Làm to. Những con người không phải là môn sinh của vị lễ pháp có được ứng cứu không? Có được siêu thăng không? Không. Các bạn không phải môn sinh vị lễ pháp, các bạn không có tu tập, thời gian tu tập không có ứng cứu, không có phò trì, không có hỗ trợ quần sanh, chúng tôi không được phép ứng cứu cho các bạn. Phải vậy không? Hai người xa lạ không được phép siêu thăng của quyền. Chúng tôi chiêu đãi cho ăn chứ chúng tôi không được phép siêu thăng. Đó là sai luật. Các bạn thấy chưa? Thế thì bây giờ xin lỗi cô Hai, con biết cô Hai mệt, con không dám nói nhiều với cô Hai. Con muốn xin thưa với cô Hai rằng, dạ thưa cô Hai chuyển file này cho Út đi. Út sẽ không kịp về nữa đâu. Và Út không kịp về với vị lạc pháp thì bây giờ Út có tìm được 100 triệu, 200 triệu để Út cầm 1, 200 triệu về nhà thờ vị lạc pháp. Xin lỗi. Út chết đi nữa thì đồng tiền đó cũng vào hư không. Thì bây giờ cô Hai cứ nói với Út đi. Út không kịp về nữa đâu. Con. Nam thần Shiva nói như vậy. Chào cô Hai, con đi. Chào. Trời đất ơi. Có vậy thôi. Quá sức. Mới có trước đây 2-3 tháng hâm lần rồi. Út quản hồn quản vía rồi giờ Út khấn 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 rồi bây giờ lại tiếp tục nữa rồi. Trời ơi, cái này cô không biết nha. Bây giờ cô gửi này liền cho Út nha. Cô
về sự sống. vang giữa trời thanh thiên, ấm nồng đêm cách biệt, cười bên giấc tương phùng. Ai qua đời sương gió ghé hôn đóa phù dung, thấy dặm ngàn luân lạc rồi phai như sắc hồng. Gió ơi gió gió về qua ngõ vắng đêm, bao lá vàng rời đêm qua lá đâu ấm cội cành chờ bóng nắng, tim hoang sầu cho nỗi nhớ thăng hoa. Dưới chân những tương đài bất tứ giọt sương mềm rơi trên cánh hoa, nếp sâu mái hiên nhà vương nắng, bầy chim hoang xếp hàng rong chơi. Ai tìm vui thoáng chốc bên gốc đời hư hao, giọt rượu nào say khước ta cùng ta chiêm bao. Đâu có gì chấm dứt từ nơi chốn bắt đầu, cuộc luân hồi truyền tiếp đi về trong hư hao. Ta tìm nơi gốc chết thấy hạt mầm hành hao, đang cựa mình thức giấc đón bình minh lao sao. Và cứ thế ta cùng ta hẹn hò, vòng tứ sinh truyền tiếp cho mạch đời thăng hoa.
Thank you.